Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Thành phố Thái Nguyên quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 26 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 bước vào phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp kết quả tại các phiên thảo luận tổ. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao, đã có 38 đại biểu nêu 68 lượt ý kiến thảo luận sôi nổi vào các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ý kiến chủ yếu tập trung nêu các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên và được cử tri trên địa bàn quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại các tổ, ngay tại phiên bế mạc, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải trình, làm rõ nhiều vấn đề như các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và đảm bảo đúng quy định pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để sớm ổn định đời sống cho các hộ dân trong diện phải thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, cơ chế đối ứng để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị. Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã nhấn mạnh các giải pháp trong công tác điều hành của chính quyền thành phố trong thời gian tới với quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2022. Tiếp đó, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị của thành phố triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân chủ động tuyên truyền kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân. Như vậy, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến nay toàn tỉnh có 101 sản phẩm mới của 68 chủ thể, hợp tác xã, công ty, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trong đó có nhiều chủ thể lần đầu tiên tham gia như hợp tác xã dịch vụ Nam Hòa, hợp tác xã chè Thu Hiền, hợp tác xã trà Minh Đen, huyện Đồng Hỷ, cơ sở Điền Quy, hợp tác xã gà đồi Tân Phú, huyện Phú Bình, hợp tác xã chè Thanh Tình, hợp tác xã chè Sơn Tình, hợp tác xã nông nghiệp bền vững Đại Từ, huyện Đại Từ. Ngoài ra, trong đợt này có 3 sản phẩm của 3 chủ thể đăng ký nâng hạng sao, gồm gạo nếp vải Ôn Lương, hợp tác xã nông sản nếp vải Ôn Lương, Phú Lương; bún khô Tiến Diện, hợp tác xã mì bún khô Tiến Diện, Võ Nhai; tinh bột trà xanh Thúy Vân, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến chè Thúy Vân, thành phố Sông Công. 23 sản phẩm của 16 chủ thể đăng ký đề nghị xếp hạng đánh giá lại do đã được công nhận đạt OCOP từ năm 2019. Hiện nay, các đơn vị ngành chức năng của tỉnh đang phối hợp với 9 huyện, thành phố thực hiện khảo sát, đánh giá, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện các nội dung, thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định để kịp tiến độ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong năm nay. Nhằm tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên tổ chức chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2022. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên cùng các đại biểu đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng trăm người con ưu tú của quê hương Đồng Liên đã lên đường ra trận, trong đó có không ít chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Toàn xã hiện có 43 liệt sĩ và trên 80 đối tượng là thương binh, bệnh binh. Được biết, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, tuổi trẻ xã Đồng Liên đã tặng 6 suất quà trị giá gần 2 triệu đồng cho các đối tượng là thương binh, nạn nhân chất độc da cam và thanh niên xung phong trên địa bàn. Trên 60 ngày công lao động vệ sinh nghĩa trang, 20 công giúp gia đình chính sách vệ sinh nhà cửa, tổ chức cấp thuốc, khám bệnh, cắt tóc miễn phí trên 80 người có công với cách mạng với số tiền gần 10 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà 11 gia đình chính sách trên địa bàn, v.v. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng ngày 25 tháng 7, đoàn phường Túc Duyên phối hợp với chi đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng thuốc miễn phí năm 2022. Tại chương trình, đoàn thanh niên hai đơn vị đã tổ chức trao 7 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, trong đó có 2 suất quà trị giá 400.000 đồng trên một suất của thành đoàn Thái Nguyên và 5 suất quà trị giá 300.000 đồng trên một suất của tuổi trẻ hai đơn vị. Tiếp đó, tuổi trẻ hai đơn vị đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe gồm đo huyết áp, tim mạch, cơ xương khớp và một số bệnh thông thường, đồng thời tặng thuốc miễn phí tổng trị giá gần 15 triệu đồng cho 150 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn phường. Thông qua chương trình là dịp để tuổi trẻ hai đơn vị thể hiện sự quan tâm, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1.804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính. Phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 5 trường hợp tử vong tại 75 quốc gia ở tất cả 6 khu vực của WHO. Tại Việt Nam, đến ngày 24 tháng 7 năm 2022, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh có thể xâm nhập và gây bệnh tại nước ta là hoàn toàn có thể. Do bệnh dịch đã ghi nhận ở nhiều quốc gia, sự giao lưu đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, trong khu vực. Biểu hiện của bệnh đậu mùa khỉ. Biểu hiện của triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng tương tự như bệnh đậu mùa, các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban, có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh đậu mùa khỉ thường có triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa, có thể tự khỏi trong vòng 2 đến 3 tuần, tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài 2 đến 3 tuần. Bệnh thường nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người suy giảm miễn dịch. Hiện chưa xác định tình trạng người nhiễm virus đậu mùa khỉ không triệu chứng. Thời gian ủ bệnh từ 5 đến 21 ngày. Thời gian người bệnh có thể lây nhiễm cho người khác là từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến khi tất cả các lớp vảy trên các vị trí phát ban bong tróc hết. Các biến chứng có thể gồm nhiễm trùng thứ phát, viêm phế quản phổi, nhiễm trùng huyết, viêm não và nhiễm trùng giác mạc kèm theo mất thị lực. Bệnh có tỷ lệ tử vong dao động từ 0 đến 11%. Đậu mùa khỉ ở người lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần, trong và sau khi sinh. 6 biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau. 1. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời, đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. 4. Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. 5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi, cần tránh tiếp xúc với động vật có vú, chết hoặc sống, như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu tháng 7 năm 1947, tại nhà ông Lâm Văn Thi, thuộc xóm Tân Quy, xã Phú Minh, nay là xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, đã diễn ra hội nghị Ban vận động Ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự hội nghị có khoảng 20 đại biểu các cơ quan trung ương, quân đội tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ. hội nghị đã họp bàn thống nhất chọn ngày 27 tháng 7 để thường trực ban vận động báo cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày này là ngày thương binh toàn quốc. Đến ngày 27 tháng 7 năm 1955, ngày thương binh toàn quốc được đổi thành ngày thương binh liệt sĩ. Kể từ ngày đó, ngày này đã trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, nhân văn sâu sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Hàng năm, vào dịp 27 tháng 7, thành phố Thái Nguyên đều có nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước đã hy sinh xương máu của mình, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có 5.278 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, chiếm gần 1/3 số đối tượng người có công của toàn tỉnh. Trong đó có 5 mẹ Việt Nam anh hùng, 2 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 cán bộ lão thành cách mạng, 12 cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 1.700 thương binh, bệnh binh, gần 1.300 thân nhân người có công, trên 2.200 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, 37 người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, 2 người có công giúp đỡ cách mạng. Song song với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như xóa hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với người có công, thành viên hộ người có công thuộc hộ nghèo và người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người lo hỏa táng người có công khi từ trần, nâng mức tặng quà cho người có công từ 500.000 đồng lên 700.000 đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, vào dịp lễ Tết 27 tháng 7, thành phố đã thăm hỏi tặng trên 85.000 xuất quà với số tiền gần 20 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công. Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa thành phố vận động được trên 7 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan doanh nghiệp, các phường xã, thành phố Thái Nguyên tập trung hỗ trợ người có công xây mới và sửa chữa 127 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Hiện hộ người có công có mức sống khá và trung bình so với cộng đồng dân cư nơi sinh sống chiếm 99,8%, trong đó mức sống khá chiếm trên 50%. Nói về công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương mình, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang chia sẻ.
Hiện nay trên địa bàn phường Đồng Quang thì có 193 người có công, trong đó có 1 mẹ Việt Nam anh hùng, 64 thương binh, 5 bệnh binh mất sức lao động, 100 người nhiễm chất độc hóa học và 34 thân nhân liệt sĩ. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công ở phường Đồng Quang thì được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước bằng những hình thức việc làm cụ thể nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách. Thì phường luôn xác định phải tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cùng với việc phát động toàn dân tham gia vào phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ, để động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để có sự phấn đấu nỗ lực vươn lên từ chính bản thân các đối tượng chính sách. Nhìn chung, công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng ở trên địa bàn phường và đạt được hiệu quả thiết thực. Đời sống của người có công được ổn định và từng bước được cải thiện.
Cũng như phường Đồng Quang, các phường xã khác trên địa bàn thành phố đều có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để tri ân các gia đình chính sách, người có công. 100% phường xã được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Ngoài triển khai chỉ đạo các cấp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, cấp ủy, chính quyền thành phố còn lãnh đạo chỉ đạo các địa phương, các đoàn thể chính trị, xã hội quan tâm chăm lo vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công. Điển hình là Thành đoàn Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa để tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các liệt sĩ, thương, bệnh binh. Nói về các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo, triển khai và tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc đài tưởng niệm, các địa danh, các khu di tích lịch sử tại các xã, phường, thăm hỏi, động viên và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách. Các hoạt động uống nước nhớ nguồn là dịp để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tri ân những người anh hùng đã hy sinh nơi chiến trường, qua đó nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi đời đời nhớ ơn của các anh hùng không quản ngại hy sinh thân mình vì tổ quốc, sống có trách nhiệm hơn, giữ gìn những giá trị tốt đẹp hơn và xây dựng khát vọng phát triển quê hương thành phố Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Trước sự quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, thương binh, nạn nhân chất độc da cam, ông Lê Duyên Tình, xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên bày tỏ:
Chúng tôi là những người đã từng kinh qua cái thời kỳ ác liệt chiến tranh chống Mỹ cứu nước, may mắn là được trở về với đời thường và lại thuộc hộ gia đình chính sách, thì hôm nay rất là vinh dự, tự hào và xúc động khi được cái thế hệ trẻ của Thái Nguyên rất là quan tâm. Kỷ niệm 75 năm sắp tới đây thì lại có cái chương trình tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho anh em chúng tôi, thì thực sự chúng tôi vô cùng là phấn khởi và rất là xúc động.
75 năm qua, với nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần và cuộc sống của các gia đình chính sách, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đã thực hiện đúng ý nguyện của Bác Hồ, đó là thương binh là những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đó chịu ốm, què quặt. Vì vậy, tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh hùng ấy. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nội dung còn lại của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Phần thứ 3: Phát huy truyền thống vẻ vang vững bước tiến vào thời kỳ mới. Phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2020-2025 được nghị quyết đã xác định. Cụ thể: 1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu bình quân 5 năm 2021-2025 tăng trên 15%, trong đó tốc độ tăng của ngành dịch vụ trên 18%, tốc độ tăng của ngành công nghiệp xây dựng trên 12%, tốc độ tăng của ngành nông nghiệp trên 5%. 2. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đến năm 2025 bình quân hàng năm tăng trên 5% theo giá cố định năm 2010. 3. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng trên 10%, không tính thu tiền sử dụng đất. 4. Đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 180 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng chè kinh doanh đạt trên 1 tỷ đồng. 5. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, trong đó có văn bằng chứng chỉ đạt 35%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo xuống còn 1%. Quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025 giảm trên 15% số người nghiện ma túy. 6. Củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3, phấn đấu đến năm 2025 có 90% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ lứa tuổi nhà trẻ đến trường đạt 40%. 7. Có 96,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 96,5% gia đình văn hóa, 89% xóm, tổ dân phố văn hóa, 97% xóm, tổ dân phố, liên tổ có nhà văn hóa, duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 8. Phấn đấu 100% diện tích đất nội thành được quy hoạch phân khu, 50% diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết, 98,5% dân số khu vực nội thành được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, 100% lượng chất thải rắn đô thị và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý hợp vệ sinh, 80 km đường đô thị được ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 9. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện cho lực lượng vũ trang thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hàng năm giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 5% trở lên, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. 10. Hàng năm có 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu bình quân hàng năm kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ đầu nhiệm kỳ, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định. Mục tiêu đã thể hiện ý chí quyết tâm, khát vọng, vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết nhất trí cao, đồng sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên. Là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Có vai trò kết nối với vùng thủ đô Hà Nội, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo bước đột phá trong phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh trên nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết đã xác định các nhóm giải pháp chủ yếu đó là 1. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững. 2. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đô thị thông minh. 3. Tạo bước chuyển biến trong xây dựng văn hóa, con người, thành phố Thái Nguyên, văn minh, thanh lịch. 4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. 5. Củng cố tăng cường quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. 6. Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ôn lại truyền thống hào hùng trong quá trình xây dựng và phát triển, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố qua các thời kỳ cách mạng, đồng thời cũng là dịp để quảng bá các thành tựu phát triển, hình ảnh về văn hóa, con người thành phố Thái Nguyên với bạn bè trong, ngoài tỉnh và quốc tế, cổ vũ và nâng cao hơn nữa ý chí phấn đấu tự lập, tự cường, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học, kỹ thuật của tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.